là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, chúng tôi sẽ giới thiệu những điểm mới của luật du lịch năm 2017 và luật này sẽ có tác động gì tới ngành du lịch. Những nội dung này sẽ được đề cập trong ít phút nữa. Tiếp đó là ghi nhận về những cố gắng của các cấp hội phụ nữ trong việc xóa nhà rột nát cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, các nhà giáo lão thành, các nhà giáo ưu tú trên địa bàn nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh cùng 48 nhà giáo ưu tú và 50 cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu, đại diện cho hơn 14.000 cán bộ công chức viên chức trong toàn ngành giáo dục.
35 năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nghiệp giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái từng bước nâng cao chất lượng toàn diện. Toàn tỉnh hiện có 432 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên với quy mô gần 6.700 nhóm lớp, trên 200.000 học sinh cao cấp. Cơ sở vật chất trường lớp cơ bản đã đáp ứng cho việc học 2K, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 70%. 151 trường đạt chuẩn quốc gia của tỉnh, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ, 35% trường đạt chuẩn quốc gia, 63 thầy cô giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Công tác giáo dục mũi nhọn được quan tâm đầu tư nên Yên Bái liên tục có thủ khoa các trường đại học lớn và có học sinh đạt giải khuyến khích Olympic vật lý khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đặc biệt, công tác giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó được tỉnh đặc biệt quan tâm nên tỉnh Yên Bái là một trong những tỉnh đầu tiên xây dựng thành công hiệu quả các trường dân tộc bán trú. Toàn tỉnh hiện có 9 trường dân tộc nội trú, 48 trường dân tộc bán trú. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đã đánh giá cao những thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, nhà giáo đã và đang đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh. Để sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển phù hợp với xu thế đổi mới và hội nhập khu vực và quốc tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo, tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:
tích cực đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng số lượng, chất lượng giáo học sinh giỏi, giáo viên giỏi, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, chuyên nghiệp. Trong đó, đặc biệt quan tâm giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo đồng bộ về cơ cấu và nâng cao chất lượng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng năng lực, đạo đức phong cách, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, đặc biệt là đối với những cán bộ, giáo viên dôi dư trong việc phải sát nhập, cần làm tốt công tác tư tưởng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các giáo viên được đi học nâng cao trình độ, quan tâm chăm sóc, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi và thân thiện để gắn kết động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường.
Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2012-2013 đến năm học 2016-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tặng bằng khen cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm 2017.
Nhờ có thị trường tiêu thụ ổn định nên 10 tháng đầu năm nay, sản phẩm của Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, đạt doanh thu trên 88 tỷ đồng. Với việc tăng cường quản lý chất lượng, chủ động kiểm soát công nghệ sản xuất, khai thác tối đa công suất máy để cung cấp hàng hóa kịp thời cho khách hàng, nên 10 tháng qua, Công ty Cổ phần Sứ Cách điện Hoàng Liên Sơn đã sản xuất và tiêu thụ được trên 2.600 tấn sứ cách điện các loại, doanh thu đạt hơn 88 tỷ đồng. Công ty nộp ngân sách trên 9,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 6,7 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh sản xuất các sản phẩm truyền thống, công ty còn nghiên cứu thiết kế sản xuất nhiều loại sản phẩm mới đưa ra thị trường như sứ lọc bụi, sản xuất máy cắt 35 kV, sứ ống khử ion. Sử dụng sáng kiến cải tiến khoa học và sản xuất góp phần cải thiện điều kiện làm việc, lao động cho cán bộ đảng viên, người lao động trong công ty. Từ nay đến cuối năm, Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo quản trị doanh nghiệp, phát động thi đua đến từng tổ đội sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tiếp tục đầu tư sửa chữa và nâng cấp máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm của khách hàng.
Trấn Yên là huyện có tiềm năng về phát triển lâm nghiệp với diện tích đất rừng trên 51.700 ha. Tổng diện tích rừng đã kiểm kê trong quy hoạch của huyện là hơn 46.500 ha. Chính vì vậy, việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm. Công tác giao đất giao rừng và thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng gắn với việc khoán quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng và chính quyền địa phương, tài nguyên rừng được giao trên địa bàn ngày càng được bảo vệ có hiệu quả. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ che phủ rừng của huyện Trấn Yên đã đạt trên 69%. Năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện đã kiện toàn ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Trấn Yên nhằm góp phần triển khai kịp thời các quy định về luật bảo vệ phát triển rừng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng tại các xã trên địa bàn. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để huyện Trấn Yên làm tốt hơn nữa công tác phát triển bảo vệ rừng, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng giai đoạn 2015-2020 lên hơn 70%, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 21 đề ra.
Trong giai đoạn 2017-2020, Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh lựa chọn xây dựng 2 mô hình tổ chức đảng điển hình tiên tiến, 4 mô hình tổ chức hội đoàn thể điển hình tiên tiến, 10 mô hình điển hình tiên tiến sản xuất kinh doanh cấp tỉnh, 5 mô hình thi đua an toàn tiết kiệm trong sản xuất cấp đảng ủy khối, 5 mô hình thi đua thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội, 4 mô hình thi đua 4 nhất trong đoàn viên thanh niên khối và 7 cá nhân điển hình tiên tiến. Thông qua các mô hình này, Đảng ủy khối doanh nghiệp mong muốn các chi đảng bộ cơ sở phát huy được vai trò của cán bộ đảng viên trong thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, tích cực phát huy tinh thần sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Năm học 2017-2018, huyện Văn Yên có 63 đơn vị trường học từ mầm non đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông với trên 33.000 học sinh. Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện có 11 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 7 trường mầm non, 3 trường trung học cơ sở, 1 trường tiểu học và trung học cơ sở. Thời gian qua, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã gắn với các yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Các xã thị trấn đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng các trường đạt chuẩn mục tiêu quốc gia trong năm và củng cố duy trì các trường đã đạt chuẩn trên địa bàn. Đến nay, huyện Văn Yên có 19 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 22,9% tổng số trường trong toàn huyện. Huyện Văn Yên phấn đấu đến hết năm 2017 có 23 trường đạt chuẩn quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, hoạt động du lịch của tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Hình ảnh du lịch Yên Bái được nhiều người biết đến thông qua các hoạt động quảng bá xúc tiến, hệ thống thông tin truyền thông và các sự kiện du lịch lớn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật du lịch cũng ngày càng được phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động du lịch vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh. Cùng với những chính sách, chủ trương của tỉnh, thì việc luật du lịch năm 2017 được thông qua và có hiệu lực vào đầu năm 2018 được kỳ vọng sẽ là động lực để ngành du lịch Yên Bái phát triển.
Trong 9 tháng đầu năm 2017, tỉnh Yên Bái đã đón được gần 400.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 18.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ, chủ yếu là du khách nước Pháp, Hà Lan, Đức, Anh, Trung Quốc. Doanh thu từ các cơ sở lưu trú ước đạt 22 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016. Thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Yên Bái, như tập đoàn Vingroup đã đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Vincom Plaza Yên Bái với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng An Bình trên khu vực Hồ Thác Bà, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, trị giá 20 tỷ đồng. Tập đoàn Hoa Sen khởi công xây dựng dự án khu trung tâm thương mại với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Khu du lịch sinh thái tại Hua Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Cùng với việc thu hút đầu tư và quy hoạch xây dựng các điểm du lịch mới, hệ thống cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch cũng đang ngày càng phát triển. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có hơn 140 cơ sở lưu trú, trong đó có hơn 27% cơ sở đạt từ 1 sao trở lên. Loại hình nhà ở có phòng cho thuê phát triển khá nhanh với 115 hộ, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2016. Cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ của các cơ sở lưu trú ngày càng được nâng cao, đã mang lại sự hài lòng đối với du khách. Khách sạn sổ số thuộc công ty sổ số Kiến Thiết Yên Bái đang kinh doanh dịch vụ lưu trú gồm 2 cơ sở với gần 40 phòng nghỉ. Hiện nay khách sạn được xếp loại 2 sao. Mặc dù rất chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu, tuy nhiên những quy định bắt buộc và yêu cầu về thời gian đăng ký xếp loại của luật du lịch cũ đã gây ra không ít khó khăn đối hoạt động kinh doanh. Bà Đỗ Thị Thủy, trưởng phòng tổng hợp dịch vụ khách sạn sổ số Yên Bái cho biết.
Về luật du lịch năm 2017 thì tôi thấy có những cái điều kiện kinh doanh về cái cơ sở lưu trú du lịch. Thì luật đã bổ sung thêm cái điều kiện để đảm bảo cái quy chuẩn đối với loại cơ sở lưu trú du lịch. Nhưng về cái xếp hạng cơ sở lưu trú thì luật cũng đã cởi mở hơn, là cho các cái tổ chức cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như trước đây thì là khi hết thời hạn trước 3 tháng thì chúng tôi phải làm hồ sơ để đăng ký xếp hạng, nếu không xếp hạng thì sẽ bị phạt. Nhưng theo luật mới thì sẽ cởi mở hơn, sẽ tạo điều kiện cho các cái cơ sở được về chủ động về cái thời gian và không gò bó về cái thời gian, mà chủ động được đăng ký xếp hạng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Ngoài việc có nhiều quy định mới mở hơn đối với các cơ sở lưu trú, luật du lịch năm 2017 cũng có nhiều thay đổi đối với việc kinh doanh của các công ty doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên du lịch, nhằm thực hiện mục tiêu chung của việc sửa đổi luật là đưa khách du lịch làm chủ thể trung tâm. Công ty cổ phần du lịch quốc tế Yên Bái, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái là một trong 10 doanh nghiệp đăng ký tổ chức kinh doanh lữ hành du lịch tại tỉnh Yên Bái, nhận định những đổi mới của luật du lịch năm 2017 sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các công ty du lịch Yên Bái. Ông Phạm Minh Khôi, giám đốc công ty cổ phần du lịch quốc tế Yên Bái, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi làm đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch thì với cái quy định mới, nghị định và thông tư mới về luật du lịch dành cho công ty kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa thì đây là một cái điều quy định chặt chẽ hơn đối với các đơn vị lữ hành. Thứ nhất là nó sẽ loại bỏ những đơn vị làm lữ hành mang tính chất mùa vụ mà không có sự kiểm soát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý nhà nước. Như vậy thì nó sẽ nâng cao cái chất lượng dịch vụ cung cấp tới khách hàng ngày càng tốt hơn, cũng như là cái việc mà đưa ra cái sự quản lý chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý, từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, cũng như là giám sát để các công ty lữ hành có một cái ý thức hơn làm việc du lịch chuyên nghiệp.
Năm 2017 là năm đầu tiên triển khai các nhiệm vụ kế hoạch theo nghị quyết số 35 về việc đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18. Để thực hiện những mục tiêu này mà nghị quyết đã đề ra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tổ chức tốt các hoạt động sự kiện du lịch để quảng bá hình ảnh Yên Bái. Cùng với sự định hướng và nỗ lực của tỉnh, luật du lịch năm 2017 được kỳ vọng sẽ là động lực để ngành du lịch Yên Bái phát triển hơn nữa.
Có thể nói du lịch Yên Bái những năm gần đây đã phát triển nhanh chóng, bởi ngoài các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đầu tư vào lĩnh vực này, thì ở nhiều địa phương, người dân cũng đã biết khai thác tiềm năng du lịch để phát triển kinh tế. Du lịch luôn được coi là ngành công nghiệp không khói. Những giá trị mà ngành này đã và đang mang lại đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển và giúp người dân thoát nghèo theo xu hướng mới.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ xây dựng quỹ mái ấm tình thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp hội triển khai nhiều hình thức vận động phong phú nhằm thu hút đông đảo hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia. Chương trình ý nghĩa này đã giúp các gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng, cải thiện điều kiện về nhà ở để vượt qua khó khăn và có động lực vươn lên trong cuộc sống, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Chị Hà Thị Hoa, 54 tuổi, dân tộc Tây, là hội viên chi hội phụ nữ thôn Làng Chiềng, xã Ngòi A, huyện Văn Yên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. hơn chục năm trước sau một đợt sốt rét ác tính, khiến chị từ một người phụ nữ khỏe mạnh, lao động bình thường, đã bị bại liệt cả tay và chân, không thể đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người thân trong gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh khổ cực của chị Hoa, lại phải nương tựa vào gia đình người em trai sống trong căn nhà rột nát, chật hẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn quỹ mái ấm tình thương, giúp chị xây dựng nhà ở. Ngoài số tiền hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chị Hoa cùng người em trai đã vay thêm anh em họ hàng số tiền còn lại để xây nhà. Ngôi nhà 4 gian với diện tích 72m2 đang được hoàn thiện. Tổng kinh phí dự tính xây nhà khoảng 150 triệu đồng. Chị Hà Thị Hoa, thôn Làng Triềng, xã Ngòi A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Nhà, một căn nhà rột nát quá thì bây giờ cấp trên với bên phụ nữ tỉnh nước các cấp nữa thì ủng hộ đến gia đình em thì em cũng cảm ơn ạ. Không có thì ở mấy cái nhà cũ rột nát thì chúi mưa chúi nắng thì ướt hết.
Chị Nguyễn Thị Điều, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Ngòi A, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Chị bố mẹ thì chết sớm, thế còn bản thân chị thì đấy bây giờ tàn tật đi thì toàn là lết chân lết tay đi thôi. Thế lúc ban đầu thì cái nhà rất là rách nát mà mưa gió thì chúng tôi đến thăm vào hàng năm ấy thì nắng thì đã vậy mà mưa thì ướt nhìn rất là khổ. Thế thì từ đó mà chúng tôi cũng đã đặt vấn đề với báo cáo với huyện hội cũng như là hội phụ nữ tỉnh cũng như là nguyện vọng của chị Hoa là trực tiếp là cũng mong muốn là tạo điều kiện giúp đỡ để cho chị được một cái căn nhà mái ấm tình thương này thì đến bây giờ cũng đã được thực hiện.
Gần một năm được chuyển về căn nhà mới, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Lưu, thôn 11 Đồng Đáp, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã tốt hơn rất nhiều. Trước đây do cuộc sống khó khăn là nguồn lao động chính trong gia đình, chị Lưu đã phải đi làm thuê để nuôi mẹ già và đứa con nhỏ. Vì vậy, chị chưa bao giờ dám mơ ước có được ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay. Chị Nguyễn Thị Lưu, thôn 11 Đồng Đáp, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình xúc động nói.
Trước kia em ở trên ngôi nhà cũ trên kia thì là nói chung là nó cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nó khó khăn cũng ấy lắm. Nhà thì nó cũng làm cũng được 20 năm rồi. May là đến 2016 thì là ở trên có cái hỗ trợ của phụ nữ trên 50 tuổi làm chủ hộ ấy thì là mẹ em là cũng được ở đấy mà vì nhờ trên là hỗ trợ cho gia đình em làm được ngôi nhà trứng dưới này thì là nói chung là cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết cảm ơn tất cả các cấp đảng ủy các ban ngành thì tỉnh đến huyện đến xã thì đã hỗ trợ cho gia đình em làm được ngôi nhà như này thì là cũng có cái là gọi là che nắng che mưa hàng ngày thì bây giờ để đi làm ăn về là cũng có ngôi nhà là cũng cảm thấy là phấn khởi rồi chẳng nghĩ lo nghĩ gì nhà cửa. Còn trước ở ngôi nhà trên kia thì nghĩ lúc nào cũng lo nghĩ là làm sao mà cố làm được ngôi nhà như thế mà ở xây tí nhà cửa mà ở. May có chương trình hỗ trợ này thì là cũng may cho gia đình em, mẹ con em là cũng được hỗ trợ làm được ngôi nhà đấy thì là mẹ con em chẳng biết nói là chỉ biết cảm ơn trên thôi.
Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng, người thân và các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng và Hội Phụ nữ xã huy động hội viên hỗ trợ về ngày công lao động, gia đình chị đã xây được ngôi nhà cấp 4, rộng trên 60m2. Nhờ đó cuộc sống của gia đình chị ngày càng tốt hơn và chị Lưu cũng xóa bỏ được mặc cảm nghèo khó, nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội Phụ nữ địa phương. Chị Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian qua là cũng nhờ có cái chương trình là quỹ mái ấm tình thương thì hội phụ nữ chúng tôi cũng đã được rất được một suất và từ hỗ trợ từ nguồn quỹ mái ấm tình thương của tỉnh hỗ trợ 50 triệu để xây nhà mái ấm tình thương thì chúng tôi đã sàng lọc trong số 29 hộ phụ nữ làm chủ hộ thì có hộ nhà bà Lương Thị Hiền đây là bà phụ nữ trên 50 tuổi mà có hoàn cảnh khó khăn, một mẹ già và một phụ nữ đơn thân với con. Chúng tôi đã tạo điều kiện và giúp đỡ cho gia đình để làm nhà mái ấm tình thương để xóa nhà tạm để cho hội viên có được chỗ ăn chỗ ở ổn định để sinh hoạt thì được nguồn hỗ trợ từ trên là được 50 triệu và hội phụ nữ chúng tôi cũng đã vận động chị em phụ nữ là giúp đỡ bằng ngày công lao động để giúp đỡ cho gia đình để xây được dựng được ngôi nhà và cũng chúng tôi cũng trong thời gian tới là cũng vẫn tiếp tục là vận động chị em phụ nữ là tích cực tham gia vào cái phong trào ủng hộ quỹ mái ấm tình thương để chung tay xây dựng những cái chung tay để giúp đỡ cho những hộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Từ năm 2011 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã giúp đỡ các hội viên nghèo sửa chữa và làm mới 245 nhà, trị giá trên 4 tỷ đồng. Tính riêng năm 2017, Hội hỗ trợ sửa chữa 2 nhà và xây mới 19 ngôi nhà với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Để đạt kết quả trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ, chủ động xây dựng kế hoạch từng năm để khảo sát tình trạng nhà ở của các hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có biện pháp kịp thời giúp đỡ. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, các cấp hội còn tích cực vận động các doanh nghiệp nhà hảo tâm tham gia ủng hộ kinh phí hỗ trợ. Đặc biệt, những chi hội được giao chỉ tiêu làm nhà mái ấm tình thương còn vận động hội viên đóng góp ngày công kinh phí để giúp đỡ các hội viên. Đồng thời, nhiều địa phương đã triển khai nhân rộng mô hình tiết kiệm 5.000 đồng để hỗ trợ phụ nữ nghèo. Những hoạt động thiết thực đó đã giúp phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hòa nhập cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao đổi thêm.
Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội lại đi đặt cao lên tí kiếp dơ cao đi. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện cái cuộc vận động cho tặng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân khuyết tật và tích cực vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tổ chức từ thiện để ủng hộ nguồn quỹ. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ hội viên để tham gia tích cực hoạt động hỗ trợ để nhiều phụ nữ nghèo có nơi ở ổn định và nâng cao đời sống. Rồi giao chỉ tiêu cho mỗi huyện thị thành phố mỗi năm sửa chữa làm mới 2 nhà trở lên. Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, quan tâm đặc biệt đến hộ phụ nữ làm chủ hộ, giúp nhau với các hình thức vay vốn rồi hướng dẫn khoa học kỹ thuật, tư vấn giới thiệu việc làm để có thu nhập ổn định, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả cái chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay toàn tỉnh còn trên 55.400 hộ nghèo, trong đó có hơn 9.800 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của các cấp hội phụ nữ, rất cần có sự chung tay của cả cộng đồng trong việc huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ và góp sức xây dựng thêm nhiều hơn nữa những mái ấm tình thương, để những phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sống trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình. Chương trình Thời sự sáng của chúng tôi sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Thưa quý vị và các bạn, đô thị hóa đang len lỏi vào khắp làng quê, kinh tế bộ mặt nông thôn đang thay đổi từng ngày. Thế nhưng một vấn đề đang trở nên nhức nhối trong xã hội hiện đại, đó chính là tình làng nghĩa xóm ngày càng bị mai một, sự đoàn kết không còn thắt chặt như xưa. Câu chuyện sau sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Giàu lên nên bộ mặt làng quê đổi thay một cách nhanh chóng. Những đếp nhà ngói đều được thay mới bằng các ngôi nhà cao tầng khang trang. Nhiều hộ dân xây các ngôi biệt thự rộng hàng trăm mét vuông với sân vườn, cây cảnh bề thế, chẳng kém mấy biệt thự của đại gia thành phố. Nhìn thấy làng quê đi lên và đổi mới như vậy, chẳng riêng gì tôi mà hầu như người con nào của quê hương đi xa về, thấy như vậy cũng đều mừng vui khôn xiết. Thế nhưng, có một nỗi buồn mà tôi phải chứng kiến ở làng quê, đó là tình người ngày càng đi xuống. Xưa, người dân quê tôi vốn chất phác, mộc mạc và rất tình cảm. Khi nhà này có bát canh ngon, chút đồ ăn gọi là tươi thì luôn san sẻ cho nhà hàng xóm một chút. Hàng xóm luôn sống đúc bản chất thôn dã khi tối lửa tắt đèn có nhau, bằng biểu hiện thăm hỏi, chia vui. Khi nhà này có chuyện vui, chuyện buồn thì cả xóm đều tụ tập thăm hỏi, chuyện trò. Thế mà bây giờ, chỉ vì là đô thị hóa, đất đai sốt từng cơn, đồng tiền đã chia cắt tình cảm xóm giềng làng nước. Bây giờ tình làng nghĩa xóm mai một hết khi nhà này tranh giành với nhà kia từng cm đất ở. Do lúc trước ranh giới đất giữa các hộ chỉ là dạng bờ cây không rõ ràng, nên khi đất lên giá người ta cãi nhau, chửi nhau, thậm chí đánh nhau rồi đưa nhau ra tòa cũng chỉ vì đất, vì tiền. Khi đã tranh giành, cãi nhau, chửi nhau như thế thì việc họ kiềng mặt nhau coi như không người quen biết là điều dễ hiểu. Tôi còn nhớ nhà chú Đê, hàng xóm trước khá thân thiết với gia đình tôi. Khi có dù khoai luộc cũng mang sang cho, hay bữa nào có mớ sung, chám tươi cũng đem sang biếu bà nội tôi kho ăn. Giờ đã cạch mặt nhau từ năm ngoái cũng chỉ vì mấy mét vuông đất ngõ đi. Ôi, buồn quá, khi giờ ra ngõ gặp chuối, những người nhà chuối mà không được chào hỏi vì cô chú tôi dặn đi dặn lại là không được chào vì nhà mình đã cãi nhau rồi. Không chỉ có nhà chú D mà nghe nói nhà bà H phía đằng sau nhà cũng kiềng mặt với nhà cô chú tôi vì 5cm đất bờ rào. Chú tôi nói chẳng riêng gì tình làng nghĩa xóm, nghe như đạo lý cha con, anh em, máu mủ ruột thịt cũng chẳng còn được như xưa. Quê tôi bây giờ chẳng thiếu gì cảnh anh em trong cùng một gia đình chửi nhau, vác cả dao chém nhau chỉ vì cha mẹ chia đất cho họ không công bằng. Rồi chuyện con chửi mẹ, đánh cha, thậm chí là giết cha mẹ cũng chỉ vì đất vì tiền. Thế nên mới có cảnh ở nhiều nhà ngày trước khi ông bà cha mẹ khuất núi, con cháu trong gia đình dòng tộc thường nhân ngày rỗ để góp chút tiền bạc, lễ vật, làm ngày gặp gỡ nhau cho đầm ấm, thì nay nhiều nhà đã cúng riêng do mâu thuẫn, không thể dung hòa. Làng quê đổi mới, kinh tế phát triển là niềm vui, nhưng đạo lý tình người ngày càng xuống cấp là một nỗi đau nhức nhối. Vật chất, tiền bạc có thể làm ra, nhưng khi tình người đã bân đi thì dường như chẳng bao giờ có thể lấy lại được. Chỉ mong những người dân ở các vùng quê đã, đang trong đà đô thị hóa như quê tôi hãy thức tỉnh để sống sao cho giữ được cái tình. Có lẽ những câu chuyện mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng sẽ diễn ra ở nhiều nơi. Vì vậy, để gắn kết tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự đoàn kết trong các khu dân cư đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động ngày 18 tháng 11, ngày đại đoàn kết toàn dân tộc, để các cấp, địa phương tổ chức các hoạt động nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là động lực để mỗi người dân trên đất nước Việt Nam chung tay xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe mục Mỗi tuần một chuyện. Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.